À, chào quý vị. Hôm nay là cái buổi nói pháp lần cuối cùng của cái thiền thất này. Ngày mai mình sẽ thiền tiếp cho tới sáng mai tới 10:40, sau đó mình sẽ nghỉ là xong, thiền thất là xong rồi. Thành đây là cơ hội cuối cùng để cho quý vị ra pháp quý vị nghe, và quý vị có thắc mắc gì xin yêu cầu hỏi. Tối nay cái bánh dumpling quý vị ăn, bánh này sẽ ngon hơn tất cả cho nó cái gì mà bên ba không à. Mình nói một tí để cho người có thể giờ ta nấu mấy cái bánh cho nó kịp. Cảm ơn quý vị đến tham dự. Thứ nhất là thầy cũng cảm ơn tất cả những cái vị tới chùa tham dự, cũng như những cái người đã đến giúp đỡ chùa trong cái thiền thất này. Thầy đã tham dự thiền thất 20 năm rồi. Thường thường năm tham dự một lần. Những cái người mà tu thiền đó, cái thiền thất là một trong những cái lúc mà quan trọng nhất. Như tôi bỏ hết tất cả, xả hết tất cả để mà tới tham dự cái thiền thất này. Thành ra quý vị mới tới tham dự là một chuyện rất là thầy biết rất khó khăn cho quý vị, rất sự hy sinh rất là lớn lao. Lần này lần thiền thất này thành là người thầy thích thú nhất. Là vì tôi thấy thái độ quý vị nó rất là tuyệt vời. Người đi từ xa, bay máy bay qua đây thiệt xa tới đây tham dự, lái xe lên tốn mấy tiếng đồng hồ tới đây để tham dự, xong rồi đi về tốn mấy tiếng đồng hồ nữa. Ai tới đây cũng nói một câu thôi, hỏi thôi, tại sao mà mỗi lần tới đây nó vẫn đau đớn dữ như vậy? Trả lời, tôi đã làm cái này 20 năm rồi, năm nào nó cũng đau ấy. Năm này cũng đau hơn năm trước nữa. Năm này đau đớn dễ sợ. Thầy biết thầy là phải là ông thầy, thầy nó phải chứng tỏ là mình là cao, mình là hay hơn cái gì hơn. Thiệt ra chả có hơn gì cái gì hết. Năm này đau đớn không thể tưởng được. Nó đau như vậy, nhưng đều có chừng lạ nữa. Có chừng lạ hơn nữa, mặc dù nó đau hơn nhiều. Nhưng điều đó, năm này tự nhiên có những cái tâm đắc mà nó tuyệt vời lắm, nhiều hơn những cái năm khác. Chúng tôi thiền, đây là lý do chúng tôi tu thiền, để mà có những cái tâm đắc như vậy, ok? Mình tu thiền để mình tìm những cái cảm ứng. Sau khi những cái khó khăn, những cái đau đớn này, cái tâm nó thư thới hơn. Cái cảm hứng, cái việc như nó tăng gia hơn nhiều. Thì biết không, đời xưa những cái người mà nghệ sĩ đó, người ta có một cái tài gì không, một tí xíu tài đó, bởi vì người ta khám phá ra đó, cái thiền giúp họ có cái sáng tác nó hay hơn. Cái thiền nó giúp cho cái họ có cái những cảm ứng, cảm hứng mà lúc trước họ không có. Nhất là nhiều người nghệ sĩ, họa sĩ bên người Trung Hoa đó, là người Nhật đó, họ rất là tin cái chuyện thiền. Tại sao vậy? Tại sao? Họ biết khi mà sau khi họ tu thiền đó, họ trở thành một cái người nghệ sĩ hay hơn. Họ có cái hứng thú cao lắm. Không phải riêng người nghệ sĩ không. Lý do chúng tôi chia sẻ cái thiền với quý vị, tại vì giúp quý vị trở thành khỏe mạnh hơn. Trong một cái căn bản nhất về thiền đó, là nó tăng trưởng sức khỏe quý vị. Thì khéo phá như vậy, tất cả mọi người mà trong 20 năm vừa rồi thì thấy họ tham dự thiền thất đó, họ đi ra khỏi thiền thất ai cũng đều khỏe hết, khỏe mạnh hơn hết. Cái đó là cái thiền nó đặc biệt ở chỗ đó. Nó không những nó đau đớn thiệt, nhưng đều nó khiến cái vị khỏe mạnh hơn. Năm nay phải riêng cái vị thầy có những cái tâm đắc mà nó lạ lắm, nó tuyệt vời. Cũng như thầy có thích làm nhiều chuyện hơn. Nhưng tôi sẽ mở cái lớp cho con nít. Okay. Thầy mình sẽ cho cái tôi sẽ lo cho con cháu quý vị một vài tiếng đồng hồ, kể chuyện cho nó nghe, bắt nó tập thể thao bằng cách là đi lại. Cái nhà đó nó có xung quanh, nó có cái bằng xi măng, thành ra con nít nó lại được. Nên quyết định là mình sẽ mở lớp trẻ con nít. Cái vị tới thả con nít đó cho nó cái không khí của chùa nó lành mạnh. Thành ra con nít tới như vậy cho nó thấy một cái không khí nó lành mạnh. Thì thành thật nói cái gì là thầy thử thật á, và cái đời thầy không thích con nít. Một lý do lớn là thầy muốn trở thành người xuất gia, tại thầy không muốn thấy con nít. Cả đời thầy nói con nít á, nó chỉ là gánh nặng mình thôi. Con nít á, nó đòi, nó không cho mình làm việc mình thích muốn. Sau khi thầy vào chùa thầy ở. Khi thầy vào chùa ở một cái là ông thầy của thầy á, là lập tức sai thầy vào trường trung học để mà dạy học trò. Không phải học trò không đâu, dạy cái đứa khoảng từ 9 tuổi tới 12 tuổi. Thường thường á, mấy cái đứa mà nó ngoan á, thầy đâu cần người giúp đâu. Những đứa mà không ngoan nó mới đưa cho thầy. Thì quý vị đừng có lo, tới đây thì thầy cũng lo cho con quý vị đó. Thiệt ra thầy ở dạy ở cái trường trung học đã khoảng hơn 2 năm. Lúc mà thầy ngừng dạy đó, thì cái tụi học trò nó nói với, nó đồn với nhau, nó thầy là ông thầy dạy mà tụi nó thích nhất. Chắc là tại vì thầy bừa lắm, thầy dạy mà thầy chỉ rủ nó ra đi ăn ice cream ra ngoài. Thành thầy không dạy hết á, chỉ đi chơi tụi nó không. Cái quan niệm là cho con nít nó tới một cái môi trường mà nó có đạo đức, cho nó lành mạnh, cho nó thấy được cái tinh thần lành mạnh như vậy đó. Thành cái dạy con nít á, một cái phần lớn á, mà cho nó cái môi trường tốt, nó là chuyện rất tốt. Cái này là cái mục tiêu chúng tôi luyện thiền. Thành cái mục tiêu chúng tôi luyện thiền á, thầy thích cái thiền thất là tại vì năm nào cũng vậy, thầy tu xong một cái thiền thất thấy con người nó sung sướng hơn, mình thấy mình con người mình hạnh phúc hơn, mình thấy con người tốt hơn. Sau khi thầy hiểu thiền rồi, thầy muốn chia sẻ cái này cho quý vị, tại vì đời xưa các vị tổ sư mà giờ thiền là tại vì đó là một cái sự cống hiến cho xã hội, cống hiến cho mỗi người cá nhân chúng ta. Thì đương nhiên quý vị biết cái mục tiêu cao tố cao nhất của thiền, thiền thông đó, là giúp quý vị mở cái trí huệ chân chính của quý vị. Cái trí huệ này quý vị đã có sẵn có rồi, nó ở trong nó rồi đó. Thành cái thiền là một cái chỉ một cái phương pháp để nó khai mở cái trí huệ quý vị sẵn có thôi. Thành là cái một cái phương pháp để nó khai mở, nó khai thác cái kho vàng quý vị đó, cái trí huệ, kho vàng trí huệ quý vị đó. Trong cái quá trình đó, càng ngày quý vị càng thấy hạnh phúc hơn, càng ngày càng thấy cuộc đời ý nghĩa hơn. Thành thầy học cái pháp như vậy từ ngài Thiện Hóa, ngài ân sư ngài Thiện Hóa, thầy nhất định giữ cái pháp như vậy, không có đổi gì hết. Ông thầy đó rất tử tế đối với cái thầy, phải đối với cái thế hệ thầy, là thầy muốn truyền cái pháp lại cho cái đời sau. Cái thiền đó không phải là cái nói, thành ra cái thiền phải nói không, mà thiệt sự thiền nó thiệt sự nó đổi cá tính của mình, khiến mình thành một con người tốt hơn, có đạo đức hơn. Cái đó là một cái công hiến nhỏ của cái chùa này với xã hội, với cộng đồng. Cái đó là một cái cử chỉ nhỏ nhỏ của chùa chúng tôi để tỏ cái lòng biết ơn cho quý vị đã tới ủng hộ chùa, cũng như biết ơn cộng đồng đã hỗ trợ cho chùa, giống như quốc gia này đã giúp đỡ cho chùa. Cái người của mình chỉ thành tốt hơn khi mình lọc bớt, mình gạt bỏ bớt những cái nhỏ nhen, những cái soạn của cái bản tính, cái tập tự, cái thói quen của mình. Thành ra con người mình trở thành tốt hơn bằng cách rất dễ dàng giản dị, bằng cách là mình tốt hơn bằng cách mình bỏ những cái xấu giống như thế đó. Vì phải đừng có quên rằng ấy, cái bổn tính chúng ta ai cũng là hoàn thiện, ai cũng muốn tốt hết. Thành ra trong cái luân hồi quý vị đó, quý vị có những cái thói quen mà nó ích kỷ, thói quen nó nhỏ nhen, mình cần bỏ thôi. Nếu quý vị làm như vậy là quý vị đang giúp đỡ cho gia đình quý vị. Thầy nghĩ cái xã hội này cái quan niệm nó sai lầm. Họ nghĩ rằng á, mình thương nhau bằng cách là mình đi làm lụng, mình đi làm tiền, mình xả cái thân đi làm tiền, đem tiền về nuôi cho gia đình, mua đồ cho gia đình. Đó là cái lòng thương, để tỏ lòng thương của mình. Của mình. Cái mà thầy không hiểu được ấy. Thành ra cái gì thể hiện tại sao người cha mẹ, bậc cha mẹ cứ vẫn hiểu cái cho đồ vật chất á, đồ của cải nó không làm con mình nó hạnh phúc. Cái gì biết không? Cái người phải nhớ rằng á, ngày đó cái gì phải nhớ rằng á, phải hiểu rằng á, là cái đồ vật chất á nó không thể đem lại hạnh phúc cho mình được. Thiệt ra cái vật chất nó chỉ làm cái gì bất hạnh thôi. Cái hạnh phúc ở trong cái tâm cái vị đó. Người nghệ sĩ, người họa sĩ, cái người họa sĩ ta đang vẽ ta thấy sung sướng, tại sao? Tại cái tâm họ thấy sung sướng. Ta nói người mẹ nhìn con một cách, một mắt trìu mến, một cách thương con, tại vì cái tâm mình thấy hạnh phúc sướng đấy nè. Quý vị đừng có quên, khi quý vị cho ta một cái quà đó, quý vị nghĩ rằng là đứa con mình nó sung sướng tại vì nó được cái đồ chơi gì? Không có đâu. Cái mà quý vị quên rằng á, đa số quý vị quên rằng á, cái sung sướng của đứa con nít á, nó từ cái sự sung sướng của tâm quý vị khi mà cho nó cái đồ đó đó, tới tâm của nó. Cái hạnh phúc của từ đó đó. Thành ra cái quan trọng quý vị thấy không? Mình thương con đó, cái tâm mình đó, nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc đứa con mình. Thành quý vị thấy không? Nếu quý vị muốn đem hạnh phúc cho người khác thì cái tâm quý vị phải có hạnh phúc, người ta mới có hạnh phúc được. Nó ngược lại, nếu như cái tâm quý vị nó toàn là ích kỷ không, nó toàn là nhỏ nhen bần tiện không này, nên làm sao quý vị thực sự nghĩ quý vị sẽ làm người khác, người thân yêu quý vị mà hạnh phúc được, đem hạnh phúc cho người thân yêu của quý vị được. Thằng người ngoài tôi nhìn mà tôi nói cái gì ngồi đó mà thiền cả ngày rồi không làm gì cả ngày là giống như phí thì giờ hoặc cái này nó thiết ra cái đó. Thằng quý vị biết không, cái thiền nó đặc biệt cho đó, cái thiền chúng ta tu đó, cái thiền chúng tôi tu với quý vị đó. Thầy không biết mấy chỗ khác người ta dạy thiền ra sao, thầy không biết những chùa khác người ta dạy thiền ra sao, thầy không biết mấy cái trường, mấy cái lớp khác, mấy thầy khác, thiền sư khác ta dạy sao, thầy không biết. Nhưng thầy biết cái thiền này, cái thiền chúng ta tu ở đây để gạt bỏ những cái dơ bẩn trong tâm của quý vị. Nên như vậy quý vị có thể đem lại tình thương cho gia đình quý vị, rồi quý vị mới có thể đem lại cái sự cống hiến cho cái xã hội quý vị, cộng đồng quý vị, rồi tự đem cái sự đóng góp lại cho cái quốc gia của quý vị. Đó, cái đó là cái căn bản. Ai thắc mắc gì không? Cái tưởng nó người ngồi xuống thì chắc mình chỉ cần xếp bàn khoảng 5 phút là xong rồi không? À, ngờ ông thầy cứ nói hoài, nó cà kê dê ngỗng bây giờ. Thầy nói cái gì nghe, cái bí mật là như vậy này, đừng có hỏi thầy á thì nó rất là nắng. Những người mà hỏi có lỡ dài mà hỏi thầy, họ khám phá ra thầy mà trả lời thầy tốn nhất là nửa tiếng đồng hồ thầy mới trả lời xong một câu hỏi rất giản dị. Okay. Thành ra trước khi mà thầy chấm dứt thầy kể một cái câu chuyện. Ok, thành nếu mà sau thầy nói câu chuyện này rồi ai muốn nói gì nói, mà nếu mà họ nói cà kê với ngỗng là lỗi của họ, không phải lỗi của thầy. bên tàu đó có mấy nước kia đem lính qua xâm lăng cái nước khác. Thầy nghe cái này, thầy nghe cái chuyện này tại vì thầy nghe lần đây bên nước Nga đó họ gửi tăng xe tăng qua để mà xâm lấn cái nước Ukraine, thầy mới nhớ lại câu chuyện này. Khi mà cái đội quân đó, nó qua cái ranh giới một cái, ai cũng sợ ấy, ai cũng chạy khiếp ấy. Thì đó có một cái bà kia, bà một tay để ẩm một em bé, rồi cứ dắt em bé kia đi. Mà khi bà thấy mà lính mà tới một cái là bà ai cũng bỏ chạy hết. Thì cái bà đó mới thả cái đứa bé trong tay, đang ẩm trong tay xuống, bắt cái đứa con lít lên kia, chụp cái đứa thằng cái cổng đó đi mà chạy. Trong cái hỗn loạn như vậy, cái thằng bé nó mới bỏ xuống đó, nó khóc nó chạy rượt theo, nó la nó chạy, không nghe được cái gì hết, nó ồn hoàn không nghe được, nghe hết. Cái bà kia đó là đó, mặc dù cái thằng nhóc đó nó khóc thét lên, nó rượt theo, Còn bà này cấm cú cấm cụ mà chạy, chạy tiếp không thèm nhìn lui nữa. Cái người vị tướng đó thấy, quan sát thấy được cái chuyện đó, sai lính tới bắt cái bạn bà đó lại. Ta thấy, ta thấy là người bỏ thằng con nít rồi, bắt từ con nít rồi bỏ chạy. Tại sao vậy? Bạn trả lời với nó là tại vì tôi đàn bà, thân đàn bà tôi yếu, tôi không thể nào ôm hai đứa con mà tôi chạy, hai con nít tôi chạy, nó nặng quá. Ông tướng hỏi tiếp, tại sao bà lại bỏ cái thằng con bà đang ôm mà bỏ bốc cái thằng kia bỏ? Tại sao vậy? Này, bà kia mới trả lời với nó, cái đứa mà tôi đang ôm là con của tôi, còn cái đứa con trai mà tôi đang dắt đi nó là con của anh tôi. Tôi phải quyết định là cái đó phải quyết định giữa cái tình riêng tư của tôi với con tôi, với tình, với cái nghĩa đối với anh của tôi. Tôi chọn cái nghĩa với ông anh của tôi. Tôi phải cứu con ông. Ông tướng nói được, ngày ta tha mạng cho bạn, cho mụ đi về đi. Mà thằng sai một cái lính dẫn hai cái bà đó, hai đứa con dẫn về nhà. Ông tướng đó mới trở về lạc ông vua, nhà vua đang tới, nói bệ hạ, tôi xin báo cáo. Ông vua mới hỏi tại sao ngừng lại, nói là xâm lăng nước này không nên. Nó một cái người đàn bà dốt nát mà có cái biết nghĩa như vậy thì nhà vua tưởng tượng như coi mấy ông thần, mấy ông quan trên cao nó ra sao. Thành ra cái dân này dân đánh được đâu. Thành nhà vua, ông vua này là bậc quân binh. Thành vua nói tôi đồng ý, Khanh nói rất là đúng, những hàng người mà đánh được đâu. Đó. Họ ông vua rút quân lui và sai sứ giả qua làm thân với cái nước đó. Nên quý vị biết không, một cái chuyện nhỏ nhen nhưng mà một cái cá nhân của chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta mà trở thành có một sống có đạo đức hơn thì cái sự cống hiến đối với xã hội này, đối với quốc gia này nó lớn hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Đây là cái thiền mà thầy dạy đó. À, trước khi mình đi ăn uống, có ai muốn nói gì không? Ai muốn nói gì không? Ông nói là muốn cảm ơn chùa đã tổ chức, nhất quý vị đã giúp tổ chức cái thiền thất này. Ông học hỏi rất là nhiều. Và ông thấy là cái thiền thất là giúp cho ông bắt ông nhìn cái mà ông muốn nhìn. Trước giờ như thế, theo quen ai cũng muốn chạy theo những cái đeo đuổi cái vật chất thôi, ai đeo đuổi những cái gì mà ham vui thôi, ham muốn thôi. Bây giờ cái thiền giúp ông thấy là có những cái chuyện quan trọng của cuộc đời, hay ho trong cuộc đời mà phải bỏ thời giờ ra mà nuôi dưỡng đó. Thành thầy nói là đúng rồi, cái hay ho trong cuộc đời là không phải ở ngoài đâu, cái hay ho trong cuộc đời chính là trong tâm của quý vị đó, trong tâm của mỗi người đó. Cái ông này ông mới tới một lần thứ nhì đây, lần thứ nhì thôi, lần trước ông tới vài tiếng đồng hồ. Thì ông chỉ ngồi nghe pháp thôi, ông thích ngồi nghe pháp thôi. Nên có những cái thắc mắc về cái thiền, câu hỏi, vài câu hỏi về cái thiền. Chúng có những thắc mắc mà những cái thiền, như cái học còn nhiều, đọc còn nhiều sách, học còn nhiều thầy, có nhiều cái xung đột với nhau. Có những cái thắc mắc nhiều lắm. Thì ông tới ông hỏi thì thầy giúp ý kiến cho ông nhỉ. Như ngồi cái tư thế ngồi cũng không biết là quan trọng. Những cái pháp môn ông học hơi lệch lệch một tí, thành giúp ông. Ông nói là từ đó ông về, ông ngồi thiền, ông thấy sung sướng, sảng khoái hơn nhiều. Ngay ngồi cái 10 phút người nó nhẹ nhàng, và những cái thầy nói ở những cái ưu tư của ông, những cái đắn đo của ông nó biến mất, cho nó đúng. Thành ra tôi muốn trở thành đệ tử thầy không, để học học với thầy được, đâu cần làm đệ tử đâu. Ông không muốn làm đệ tử của thầy đâu. Đệ tử thầy hỏi mấy đứa khác rồi ông sẽ biết. Ok. thầy khuyên nếu mà ông tiếp tục tới tu thì sẽ có nhiều kết quả lớn hơn nữa, mà nó lẹ hơn nữa, tại học trò thầy giỏi về thiền lắm. Họ trình độ họ khá cao, cao hơn nhiều nhiều thầy dạy thiền. Thành ra thắc mắc hỏi thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Cô cảm ơn cô tới tham dự cả tuần, cả ba tuần luôn. Thấy cô này cô tới tham dự cả ba tuần liên tiếp. Có vài ngày phải trốn nè. Nói cái đây giống như ở trong tù vậy, tôi đi về. Đầu tiên cô cảm ơn đã có cơ hội tới đây tu và được giúp đỡ để mà tu hành. Nó đúng, làm cái vị tu hành một cái môi trường như là thiền thất cần sự giúp đỡ nhiều lắm, nhiều hơn cái vị tưởng, rất cần rất nhiều sự giúp đỡ. Thành cô nói là nhất là nhiều người khác ở đây tới tu mà có thấy rất là vui vẻ, thành cô rất là sung sướng. Cô này cô nói cô này tới cũng đã gần 2 năm rồi, cô cũng tà tử vậy thôi. Thì điều cô nói là cô cảm ơn năm này cô học nhiều lắm, tại cô thấy là cô bỗng nhiên bớt tham, bớt giận, bớt sân hơn lúc trước nhiều. Cô nhớ là tại sao mà cô thấy khám phá ra sao mình tham lam, mình sân si như vậy. Thì thầy nói cô không nên dùng cái chữ quá khứ, mà cô cười, cô nói tôi vẫn còn nhiều lắm, nhưng nếu bớt hơn lúc trước nhiều, cô nói cái đó đúng. Cô nói là mặc dù bây giờ cô thấy là nhiều khi cô vẫn còn nổi giận nhiều lắm, nhưng điều lúc cô nổi giận cô biết mình đang nổi giận, thành cô tự kềm được, và cô nói cô bớt giận, cái lửa giận nó bớt nhiều. Khi mà quý vị tâm quý vị nói mình đang nóng, mình đang giận, mình đang tham, là cái gì? Cái đó là tại vì cái tâm quý vị đó đã quyết định là không muốn tham, không muốn nóng nữa, thì mới tìm. Nên là cái người khi mà nói chết cha xong tôi vẫn còn tham như vậy, thì cái người này không muốn tham nữa, thì đối với thầy cái đó là rất là quý báu. Quý báu ở chỗ đó là người này đã quyết định mình trở thành đạo đức hơn một tí. Thường cái ông này ông già nó là ông sợ mệt, ok, hôm nay ngủ 2 tiếng xong rồi ngủ nửa tiếng chịu gì nổi, xong rồi đủ sức mà ngồi thiền cả ngày nữa, làm cái gì? Ông đi rửa mặt xong về cái thiền đường ngồi, ngày sau đó thiền cả ngày, 10 giờ tối hôm sau tu cả ngày luôn tới 10 giờ tối, còn khỏe hơn là tối hôm trước nữa, mà không có ngủ. Thầy nói là tôi hiểu cái pháp môn thiền rồi. Nói là tôi hiểu cái thiền rồi, nó không có đâu, cái đó là tại cái bánh donut đó. Tối nay mình sẽ ăn cái bánh dumpling để coi thử nó có ảnh hưởng gì tới cái meditation của mình không. Mình phải thí nghiệm. Ông nói sâu sao thầy dịch không nổi. Ông nói là muốn tới cái tâm chân thật là phải qua cái tình cảm chân thật. Ông nói là muốn cảm ơn có cơ hội để tham dự cái thiền thất này. Mọi người giúp đỡ rất nhiều, nhất là được sự hướng dẫn để mà tu hành, nó rất là hiếm, rất là khó gặp như vậy. Tại thành ra ông được ông hưởng được nhiều cái lợi ích lớn lao.